đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải tâu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó
Tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp theo địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ. 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 5 tháng 10 năm 2013, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Ngọc Minh thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, Ngọc Minh xin kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Rất là vui được gặp lại anh với cô Quỳnh Như anh ạ. Hai vị hôm nay làm cho tôi chật đường rầy rồi. Là vì trên đường đi tôi nghe hai vị nói ngày hôm nay có thể có mưa, mà ngày hôm nay mưa chứ đâu phải sáng hôm nay mưa đâu. Tôi chuẩn bị chương trình để tôi nói đến cái cảm xúc dạt dào của tôi. Những giọt mưa thu như là ngoài hiên giọt mưa thu thánh thoát rơi. Nhưng mà nếu không có mưa thì chúng ta nói chuyện khác đi. Chúng ta nói chuyện ngày và đêm đi. Bây giờ đã là ban ngày bên Hoa Kỳ thưa anh. Trước khi chúng ta nói chuyện ngày và đêm, thưa anh Ngọc Minh, thưa cô Quỳnh Như, tôi xin phép hai vị để tôi gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của đài Sài Gòn Dallas Radio 1600 AM, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang trực tiếp chương trình này đi toàn cầu. Và những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội, cũng có những người ở Paris mới đến Dallas. Ngày hôm nay chúng tôi gửi lời chào đến vợ chồng anh đến thăm thành phố Dallas của chúng tôi từ thành phố Paris. Thưa anh Ngọc Minh, ngày và đêm của chung của vũ trụ và của loài người anh ạ. Ngày nó cũng có thể là của việc làm và của tình ái, của sáng tạo và của hủy diệt, của lầm than cũng như của hạnh phúc, của tàn lụi cũng như của sinh nở. Nơi nào cũng có ngày và đêm của mình, lúc nào cũng có ngày và đêm của mình. Tuy nhiên, ở bên ní biển và bên nước biển, ngày và đêm nó cách xa nhau anh ạ, nó khác nhau anh ạ. Trước khi chúng ta nói chuyện ngày và đêm nữa, thì tôi xin phép để gửi lời chào thân mến về phía bên kia biển đang ban đêm tại Việt Nam. Từ thành phố Hà Nội, xứ Thăng Long 1000 năm thân mến, xin gửi lời chào đến anh Lê Quốc Quyết, nếu anh nghe được tôi, thưa anh Quyết ạ.
Vâng, xin chào anh.
Cảm ơn anh lắm. Nếu mà có thể được, tôi xin báo anh nữa là có một người bạn rất là thân mến với anh trên đường dây nữa, từ trong Bình Thuận ở miền Nam. Chúng tôi gửi lời đến chào đến chị Nguyễn Thị Nhung, là thân mẫu của cháu Phương Nguyên. Thưa chị Nhung, nói chị nghe được tôi không chị Nhung? Dạ, tôi nghe tiếng chị nhỏ lắm chị Nhung ạ. Cô Quỳnh Như ơi, nếu mà có thể chỉnh được cái âm thanh của chị Nhung. Bây giờ tôi hỏi lại một lần nữa này, chị Nhung ơi, chị nói lớn lên một chút nữa thì tôi với anh Quyết mới nghe được. Chị nghe được tôi không? Được rồi, sẽ cố gắng. Anh Quyết ơi, có chị Nhung từ trong Bình Thuận ở trên đường dây hội thoại với chúng ta ngày hôm nay. Anh gửi lời chào đến chị Nhung đi anh Quyết.
Vâng, chào chị Nhung, em Quyết đây.
Chào em ạ.
Tôi rất là vui được nói chuyện với hai vị ngày hôm nay. Vui là vì hai vị còn sống, vui là vì hai vị bị cả một cái chế độ tại Việt Nam chủ đạo, nhưng hai người vẫn vươn lên như đóa hồng buổi sáng, như đóa hướng dương hướng về mặt trời. Anh nói một đôi dòng Lê Quốc Quyết là ai được không thưa anh Quyết?
Không được nghe anh rõ lắm ạ.
Anh có thể nói một đôi dòng về anh Lê Quốc Quyết là ai được không?
Dạ, mình là Lê Quốc Quyết, là em trai của luật sư Lê Quốc Quân, người mà trong gia đình đã có ba người bị bắt và một người đang tại ngoại để còn sót lại mình. Dạ.
Rất là cảm ơn anh, có rất nhiều người đã biết đến anh và có nhiều người chưa biết đến anh. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau trong cái tâm tình ba nơi ngày hôm nay. Đặc biệt là chị Nguyễn Thị Nhung thì tất cả mọi người Việt Nam trên toàn cầu cũng như trong ngoài nước đều biết chị là ai. Và chị là mẹ của cháu Phương Nguyên. Cho tôi vấn an sức khỏe của cháu Phương Nguyên ngày hôm nay thế nào thưa chị Nhung ạ?
Dạ, thưa bác cũng như các anh chị em. Thì hôm nay hai chị con từ Sài Gòn về Bình Thuận. Thì khi đến thành phố Phan Thiết về nhà trên cái đoạn đường 25 km đi bằng xe máy thì gặp một trận mưa rất là to. Thì cháu nó bị mắc mưa cho nên khi về nhà nó đã bị cảm sốt quá. Bây giờ cháu đã bị sốt, mới ăn cháo và uống thuốc thì mới đi nằm được.
Hôm mà cháu bị đánh ở ngoài phi trường cho đến ngày hôm nay tôi nghĩ đã gần được 10 ngày rồi. Và chị cũng bị đánh ở ngoài phi trường và anh Lê Quốc Quyết cũng bị đánh tàn nhẫn tại nhà anh cựu chiến binh Nguyễn Tường Thủy. Tình trạng sức khỏe của chị cũng như là của cháu Phương Nguyên như thế nào?
Dạ, nói về sức khỏe của cháu Phương Nguyên thì nó tạm thời ổn định. Những cái vết bầm á thì nó cũng tan nhiều do đánh trúng da cũng như là do mặt gấu. Rồi cháu cũng được uống nhiều loại thuốc để điều trị thì sức khỏe cũng tạm ổn, nhưng mà hiện nay là cái đầu á, cháu thì nó đau rất là bất thường. Nhưng mà hôm qua khi mà đi bệnh viện để mà bác sĩ điều trị cũng có chỉ định chụp CT á, chụp cộng hưởng từ á, thì do cái mặt cháu bị sưng á mà đau á, cho nên là bác sĩ cho rằng chỉ có một kết quả không chuẩn xác, cho nên hiện lại là 2 tuần sau mới lên lại được kiểm tra, dùng thuốc 2 tuần, sau khi hết thuốc thì sẽ quay lại Sài Gòn. Còn về phần cái sĩ số yên thì thật sự nó cũng rất là tồi, cũng chỉ đỡ thôi, chứ luôn chóng mặt rồi chóng váng đi lại là lộn xộn, cũng như là chung là nó không chưa có khắc phục. Và hôm qua em cũng có làm cái xét nghiệm như xét nghiệm máu, siêu âm nội tạng rồi đi từ đầu rất là nhiều, nhưng mà rất may là bị chấn thương.
Chúng tôi biết là tinh thần của cháu lúc nào cũng rất là kiên cường. Một cháu bé 21 tuổi đứng đối trực diện với cả một cái tảng núi của đảng công an mà. Tinh thần của cháu cho đến ngày hôm nay chị thấy cháu thế nào thưa chị Nhung ạ?
Dạ, thưa bác cũng như thưa anh chị em, là tinh thần của cháu sau cái cơn hoảng loạn ở nhà bố thị thì túm tóc lôi từ trên đầu xuống và hành hung đánh đập rất là dã man và lôi lên đến công an phường Đại Án ở ngoài Hà Nội á, thì ở đó họ cũng đã đàn áp cháu bằng những cái hành động rất là tàn nhẫn để mà buộc cháu làm bản tường trình, nhưng mà con biết nó không làm. Rồi sau đó mới đưa ra sân bay thì thêm một trận đàn áp ở sân bay nữa, đánh đập lôi kéo rồi có những cái hành động nó rất là tồi tệ ở sân bay nữa. Thì thực sự sau cái cơn chấn động đó thì cháu nó rất hoảng loạn, có về tinh thần thì con biết là rất là hoảng loạn. Đến hôm nay thì thật sự cháu chưa được khóc một buổi giấc ngủ yên nào hết, và luôn luôn là cảm thấy giật mình hoảng hốt trong những cái cơn trong mơ. Và
chị có biết là cái tâm tình của tất cả mọi người Việt Nam ở trên toàn cầu cũng như người Việt Nam trong nước dành cái tâm tình rất là thương mến cho cháu Phương Nguyên hay không? rồi rằng chúng tôi không có nói chuyện với cháu trực tiếp trên đài, nhưng chúng tôi cũng biết tình hình của cháu, do đó chỉ cho tất cả anh em người Việt Nam thân mến của chúng tôi gửi lời thăm thân mến đến đến với cháu. Thưa chị Nhung, anh Quyết nghe được không anh Quyết?
Dạ nghe được ạ, nhưng mà cũng không được rõ lắm ạ.
Dạ cố gắng nghe chút đi anh, là vì chúng ta nói chuyện ba đường dây, một đường dây tại Hà Nội, một đường dây tại Bình Thuận, mà tôi ở đang hiện tại ở bang Texas, thành phố Dallas. Thưa anh ạ, anh Quyết ơi, tôi nghĩ là tôi nói cái câu này vừa nói chơi mà vừa nói thật nhá. Anh đi anh học sai đường đấy, anh đi làm công việc sai đấy. Nếu mà anh ngày xưa anh người ta bảo là cái gì á, con ơi học lấy nghề này đi theo Karl Marx sướng thân cả đời, hay con ơi học lấy nghề này theo Bác theo Đảng cả đời sướng thân, anh nói lại một vài cái điều mà anh bị công an nó đánh anh tồi tệ tàn ác tại nhà anh Nguyễn Trường Thụy cho đến ngày hôm nay, cái vết thương của anh nó đã đỡ chưa anh Quyết à?
Thì bây giờ thì cũng nói chung là người thì một số vị trí ở cơ bắp thì nó còn đau, còn lại cái sườn thì nó vẫn đang còn trong giai đoạn theo dõi, bởi vì nó sạn rạn một cái sườn phải. Nhưng mà cái việc mà khi đã mình là đối mặt thì cái việc bị như vậy thì Quyết thấy cũng bình thường, coi như cái đau đớn đó một chút ít chia sẻ với những anh em đang trong cảnh tù tội đến mười mấy năm trời, đến cảnh đó, thậm chí là có những con người bị đập nó còn thảm hại hơn nữa. Hôm nay vừa nghe một chuyên oan của chị Ngọc Anh ở Bà Rịa ra, sau phiên tòa anh Quân cũng đang bị đánh và bị nhập viện, cho nên là Quyết nghĩ là cái việc mà Quyết bị đấy thì nó cũng, Quyết thấy nó cũng không phải là quá nặng nề, còn lại cái chỉ nặng nề cái chuyện là cái thái độ và cách hành xử một cách du côn của những người thi hành công vụ thôi, chứ còn cơ quan công lực thôi, chứ còn lại cái chuyện là mình thì thấy nó cũng không đến nỗi lắm. Nhiều người còn bị gãy hai ba xương sườn, mình mới có rạn một cái xương sườn thôi.
anh có nhắc đến một người dân oan Trần Thị Ngọc Anh. Chúng tôi có một đôi lần nói chuyện với chị 11 giờ sáng ngày thứ sáu, tức là 11 giờ đêm ở bên Việt Nam, chị gọi sang và chúng tôi đã chuyển cái buổi và số điện thoại này cho anh Việt Châu thuộc diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Có một buổi nói chuyện rất là đặc biệt tâm tình với chị Ngọc Anh. Và nếu có cái dịp anh vào nhà thương thì anh cho chúng tôi gửi lời thăm chị, vì nghe đâu chị bị đánh rất là nặng, có thể là còn nặng hơn anh nữa. Chúng nó dầm tất cả vào những nơi yếu, chủ yếu của một người đàn bà, chúng nó đánh đập mà. Khi cái ngày mà anh Lê Quốc Quân đi ra tòa đấy, cũng như cái ngày cháu Phương Nguyên đi ra tòa đấy, cả hai phiên tòa này tôi nghĩ là anh Quyết đã theo dõi rất là sát. Cái cảm nghĩ của anh thế nào khi thấy có cả hàng ngàn người theo dõi với cháu Phương Nguyên, có cả hàng ngàn người xuống đường ở Hà Nội đến trước phiên tòa Tòa án Nhân dân tối cao gì đó. Anh có cảm thấy là một cái điều nức lòng của anh cho người bảo huynh của anh là luật sư Lê Quốc Quân hay không, thưa anh Quyết à?
Dạ, thực ra thì nó là một cái sự động viên lớn đối với gia đình ạ. Bởi vì Quyết vẫn luôn nghĩ rằng thì ở một cái trong cái chốn ngục tù nó tàn ác, nó cầm gia đình gặp gỡ, nó gây những khó khăn cho gia đình bao nhiêu, thì ở đâu đó thì tình yêu thương của mọi người dành cho anh Quân cũng chẳng kém gì cái tội cái sự tàn, bù đắp lại được rất nhiều đối với cái sự khó khăn của nó gây cho gia đình. Còn thì cái hồi nãy nhắc đến cái chuyện, tức là mình thì cũng một phần mình ở ngoài mà mình bị đánh đập tí thì chia sẻ với những người đang tù tội, rồi đặc biệt là buồn nó đánh là đánh phụ nữ, đánh cả dân oan, là đánh những người như bé Phương Uyên, đó là những người phụ nữ, còn mình con trai thì nó đánh tí thì cái chuyện là đôi khi thì nó cũng không đến nỗi, chứ nó đánh cả những người nó còn tức là phụ nữ chân yếu tay mềm mà nó còn đánh được thì đúng là nó không còn tính người nữa.
Cháu Phương Nguyên thì không bàn đến rồi, thiên thần không cô đơn, hay có những bài viết bên này anh em nghệ sĩ chúng tôi viết là thiên thần trong bão lửa. Anh làm cái gì, anh phạm cái tội gì, cũng như luật sư Quân phạm cái tội gì mà để bị đánh đập, bị ra tòa, thưa anh Quyết à?
Tức là cái ngày phiên tòa của anh Quân hả?
Tôi hỏi là trước khi các anh làm cái gì, các anh bị bắt vào tù thưa anh? Anh Quân bị bắt vào tù, các anh làm cái gì?
Thực ra là cái đấy thì mình em vẫn thường hỏi công an, cũng như nghệ sĩ Việt Khang đã từng hỏi thôi, xin hỏi anh là ai mà xin hỏi tại sao lại đánh tôi? Tức là cấm người ta xuống đường nửa to bay này, cấm người ta nói tiếng, tức là cơ bản tội duy nhất mà như ở phiên tòa anh Quân tuyên bố, tức là tôi chỉ có, nếu bản án kết tội tôi chỉ vì tôi yêu đất nước tôi thôi, chứ cả chả có cái tội gì cả, chả có cái làm cái gì mà để đáng bị đòn đấy cả. Nhưng mà chính những người mà cản trở cái lòng yêu nước đấy mới là phản động. Vâng.
Tôi nghĩ là năm nay anh cũng còn trẻ lắm. Anh với chị Nhung, mẹ cháu Phương Nguyên cũng gần bằng tuổi nhau thôi. Anh sinh ra tôi nghĩ là không có thù hận gì với ai đâu. Anh sinh ra anh yêu nước Việt Nam như anh vừa mới nói. Anh sinh ra ngày xưa anh được hát là Đảng cho tôi mùa xuân. Anh sinh ra ngày xưa anh được hát là Như có Bác Hồ trong ngày vui. Tôi không biết là Đảng có cho anh mùa xuân hay không. Tôi không biết là bác có trong ngày vui hay không, là vì bây giờ Sấm Trạng Trình nói là bao giờ đồng cạn hồ khô, trinh rơi giáp rách mới yên cơ đồ. Tôi nghĩ là bốn cái cột này nó gãy hết rồi, hồ đồng trinh giáp nó gãy hết rồi, chắc là sắp yên cơ đồ rồi. Anh có nói đến tôi, theo chúng tôi biết ấy, là ông Lê Quốc Quân, không biết có trong đó có ông Lê Quốc Quyết hay không, trốn 600 triệu tiền thuế, trốn 600 triệu tiền thuế. Nếu lấy 600 triệu đó mà chia ra cho 30 tháng tù, thì tôi có đọc ở trên Internet, người ta làm một cái bản tính rất là hay, đó là mỗi một tháng tù như vậy là phạt 20 triệu. Bây giờ có những đứa nó ăn Vinasin cả hàng 4 tỷ 2 đô la. Có những đứa nó đang dùng tiền và đang mua 7 tỷ đô la Việt Nam Jet. Những cái tiền đó nó có trốn thuế, có bao nhiêu đứa không biết là nó tù bao nhiêu năm. Nếu mà tính ra nó tù bao nhiêu năm thì anh Quyết à?
Thực ra thì là cái việc phải nói rằng là cái việc bắt anh Quân không phải là vì thuế má. Cái đây thì rõ ràng về mặt không phải về trốn thuế, mà thậm chí họ cái việc bắt anh Quân và ngăn cản công ty Đình Quyết là họ nhằm mục đích thúc nguồn phá hoại ngân sách nữa, tức là họ giảm đi nguồn thu ngân sách nữa, bởi vì một năm bọn Quyết đóng thuế cũng khá nhiều, mà bây giờ họ thì mục đích của họ không phải truy thu thuế cho nhà nước, mà mục đích của họ là muốn giết chết công ty và không muốn cho công ty đóng thuế nữa, thế thôi. Còn lại là cái chuyện đóng thuế thì thậm chí nhà nước đừng nợ thuế anh Quân đi chứ, đâu phải anh Quân đấy. Nhưng mà cái pháp luật ở Việt Nam nó kỳ lắm. Như phiên tòa hôm qua có những tình tiết Quyết không được tham dự, nhưng mà về nghe mẹ với luật sư, nghe chị Hiền với luật sư nói chuyện thì là thấy nó giờ họ chả có lý lẽ gì để họ cãi cả, họ giống như họ làm để xong để cuốn tài liệu cái rồi cắp cặp rồi chạy cửa sau để cho nhanh vậy thôi. Chứ còn về mặt pháp lý thì luật sư chất vấn là họ tin chết toàn bộ, cuối cùng luật sư chán quá, luật sư tuyên bố câu nói chung là các ông bị biện mà toàn nói những điều phi lý. Thế thì bên viện kiểm sát là bên buộc tội mà họ cũng im luôn, tức là họ cũng thấy, tức là họ cũng chả có lý lẽ gì cả. Hỏi cơ đại diện cơ quan thuế đó, thì hỏi đại diện cơ quan thuế thì đại diện cơ quan thuế nói rằng là đại diện cơ quan thuế nói rằng là hỏi là bà có bao giờ thanh tra công ty ông Quyết và có nhắc nhở ông Quân và có nhắc nhở gì về chuyển thuế không, thì bên đại diện cơ quan thuế cũng nói là tại hiện cơ quan thuế nói câu rất thì là hồn nhiên, nhưng là nói không, chúng tôi cũng chả có gì cả, đây là bên cơ quan công an họ yêu cầu họ gửi yêu cầu làm thôi, chứ còn chúng tôi cũng chả có cái gì cả. Thế thì những cái câu nói của họ cũng rất thật, thấy cũng rất thật tức toa, nhưng cuối cùng án thì vẫn cứ tuyên và cãi thì cho họ cứ cho cãi đấy thôi, và họ cũng chả cần tranh luận gì cả. Rồi cái ông giám định mà giám định hồ sơ tài liệu các hợp đồng công ty ông Quân ấy, thì khi anh Quân luật sư mới hỏi thế là anh có phải là giám định viên không, nói tôi là giám định viên đây, nên nói thế anh có thẻ không, nói tôi chưa được cấp thẻ, tức là họ không có thẻ và họ chưa phải là giám định viên. Thế luật sư nói ông phải là giám định viên thì thôi, hồ sơ này là cũng chả có ý nghĩa gì và tôi cũng chả nói chuyện với ông nữa. Thế là từ đó cái chuyện là dẫn đến cái việc là về mặt lý lẽ, tức là về chuyện trốn thuế là hoàn toàn không có đối với anh Quân,
và đó là một cái cáo buộc hết sức vô lý, và chính thẩm phán bà cũng nghe và bà thấy được điều đó, nhưng mà cơ bản là họ phải đọc một cái bản án sẵn có thì buộc họ phải đọc thôi. Yeah.
Cách đây mấy tháng, nếu mà anh theo dõi, có chị bên chị Nhung bên kia đầu dây, chị cũng đã theo dõi, cháu Phương Nguyên đã rất là oai hùng nói trước tòa về cái vị trí đứng của mình đối với nước Việt Nam, giờ đằng cháu mới chỉ có 21 tuổi. Và ngay trong tại phiên tòa, Lê Quốc Quân cũng rất là oai hùng nói là tôi là nạn nhân của những hành động chính trị đã từ lâu, tôi là người tố cáo và chiến đấu với vấn nạn tham nhũng, bộ máy quan liêu và sự trì trệ đang làm nguy hại đất nước này. Nói thật, tôi bị tuyên án chỉ vì tôi yêu đất nước tôi. Và cái câu này nói ngay giữa tại tòa, cái điều này có làm cho tất cả những người trong gia đình anh, nhất là bà chị Hiền là vợ của anh Lê Quốc Quân, cảm thấy hãnh diện với chồng mình hay không, và anh cảm thấy hãnh diện với người anh của anh hay không, thưa anh Quyết à?
Dạ, thì cái việc làm của anh Quân cũng như từ trước tới nay thì gia đình cũng cảm thấy rất là cũng đáng tự hào thôi. Và chắc chắn thì chị Nhung cũng như em cũng rất tự hào về những cái việc làm của Phương Uyên và những cái người mà đã dám dấn thân cho những cái tức là có dám dấn thân và có những hành động cụ thể cho cái việc yêu nước, đó là biểu rõ thái độ của mình rồi đối với những cái vấn đề ngoại xâm, rồi đối với những cái vấn đề biển đảo, tức là họ xâm lấn biển đảo thì đã dám không ngại tù đầy mà đã dám lên tiếng những điều đấy. Cho nên là từ trước cho đến bây giờ, không phải là lúc anh ở trong tù mà anh ở ngoài, thì anh cũng xứng đáng là một người anh cả và rất đáng kính phục.
Luật sư Lê Quốc Quân có một đôi lần, ít nhất là hai lần lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này của tôi trước khi anh bị bắt, thưa anh Quyết. Thế chị Nhung còn nghe được tôi không? Dạ. Chị Nhung còn nghe được tôi không, chị Nhung? À, muốn hỏi thăm chị là cái chương trình mà chị hoạch định cho cháu trong những tháng ngày sắp tới nó như thế nào? Chắc chắn là công an người ta sẽ o ép, dù đằng cháu được tại ngoại tù treo 3 năm. 3 năm nó chắc chắn người ta không bỏ, người ta không tha đâu. Rồi cái vấn đề học hành của cháu trong 3 năm tới là thì như thế nào, thưa chị Nhung à?
Thưa bác, thì trước tiên thì cái việc tù treo của cháu nó thực chất cũng là một cái sự tự do chưa hoàn thiện, còn một tự do còn có sợi dây treo lơ lửng mà, thì cái việc đi lại của cháu thứ nhất là rất là khó khăn, còn cái việc mà trở lại trường học thì hoàn toàn là một điều đó là hoàn toàn không có hy vọng. Thì với cái khả năng của gia đình em á, chỉ có thể để cháu ở nhà, cháu chỉ tự học ở nhà, học ngoại ngữ cũng như là tìm hiểu những kiến thức qua mạng và qua sách vở thế thôi, chứ không có cái chương trình hoạch định gì mà nói chung là cho nó có cái bài bản cơ bản cũng như đến trường đâu ạ.
Tôi nói chị Nhung với anh Quyết nghe như thế này này, cái này là tôi nói rồi, cái này là tôi phát biểu từ đài Dallas, Sài Gòn Dallas 1600 AM, và tôi đang phát biểu trên diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Có thể 30 ngày nữa Đảng Cộng sản nó không còn đâu, thưa chị Nhung, thưa anh Quyết. Tháng 6 ngày 10 năm 1989, ông Erich Honecker là lãnh tụ của Đảng Cộng sản Đông Đức, cũng giống kiểu như là ông Nguyễn Phú Trọng bây giờ vậy đó. Ông ta nói với ông Mikhail Gorbachev, lúc đó là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Nga, ông ta nói rằng bức tường này sẽ còn đứng vững 100 năm nữa. Bức tường này, bức tường bộ ô nhục giữa Đông Đức và Tây Đức. Ông ta nói là bức tường này sẽ còn đứng vững 100 năm nữa. 30 ngày sau, tháng 9 ngày 11 năm 1989, ông Gunter Sabotsky là một ủy viên tối cao của Đảng Cộng sản nói là bức tường này, và bây giờ, kể từ bây giờ, biên giới bỏ ngỏ và Đảng Cộng sản Đức cũng như nước Cộng sản Đức không còn nữa. 30 ngày. Tôi nghĩ trong 30 ngày nữa, biết đâu hồng hồ cạn đồng khô, giáp rách, trinh rách, rách hết cả rồi, không còn gì cả. Bây giờ thế này, nếu mà tình hợp của cháu nó như vậy, chị có nghĩ là có những người rất là thương mến cháu, Chị có nghĩ là có những nước đã ủng hộ cháu và nói là sẽ cho cháu những cái học bổng để đi học tại ngoại quốc, có phải đó là một cái niềm tin, một cái ánh sáng cho cháu trong tương lai không, thưa chị Nhung à?
Dạ, thưa bác, thì những cái gì bác vừa nói cũng là những cái nguồn động viên rất là lớn đối với bản thân sinh viên cũng như đối với gia đình em. Đó là một cái sự hỗ trợ tinh thần rất là lớn, nhưng mà em biết rằng tất cả những cái sự hỗ trợ đó luôn luôn gặp những khó khăn hiện tại, bởi vì cái việc mà cháu có thể được các nước ngoại giao các nước quan tâm giúp đỡ vấn đề học hành của cháu, thì cái việc đi lại với cháu đang trong lúc khó khăn, hiện tại là 3 năm tù treo và 52 tháng thử thách, thì cái việc cháu có thể đi học mà ra nước ngoài hay có thể là được những cái suất học bổng gì đó thì em thấy cũng hoàn toàn là không có thể được, tại vì mình còn đang nằm trong bàn tay của họ. Dạ.
Có một điều ấy, chị cũng như là anh, gia đình anh Lê Quốc Quyết có quyền hãnh diện và ngẩng mặt cao với trời, là vì cháu Phương Nguyên là một người rất là bình thường, không ai biết đến đâu. Là vì luật sư Lê Quốc Quân cũng là một luật sư, có lẽ Đảng Cộng sản Việt Nam những con sâu 4-5 triệu con sâu bồi dòi nó biết đến thôi, còn ở bên ngoài cũng ít người biết đến. Nhưng mà qua hai cái hành động tuyệt vời đó, cả nước cũng như cả người Việt Nam, tất cả mọi người Việt Nam trên toàn cầu này, chúng tôi không tiếc bút, không tiếc mực để nói về những cái điều tâm tình thương mến của chúng tôi đối với cháu cũng như luật sư Lê Quốc Quân. Quý vị không biết đâu, quý vị có nghĩa là anh Quyết và chị Nhung không biết đâu, những người lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản sang bên này đều phải đi cổng hậu cả, đều phải đi cửa sau cả, không có một vị nào, không có một viên chức nào viên chức đúng hơn, theo cụ bà Lê Hiền Đức, không có một viên chức nào dám đường đường chính đi vào cổng trước, phía trước của một tòa nhà ở Hoa Kỳ này cả. Cũng có một cái điều rất là ngạc nhiên, tôi nói với cái tâm tình rất là thương mến của tôi đối với nước Việt Nam, đó là cái cờ đỏ sao vàng không được treo bất cứ một nơi nào trên nước Mỹ này, ngoại trừ những nơi có văn phòng ngoại giao của xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nước Hoa Kỳ. Những cái tâm tình của chị những ngày mới ra, chúng tôi đọc được những người con dân, con cái Đức Chúa Trời cũng như những người con cái Đức Phật đã đón chị rất là đặc biệt, hai cháu rất đặc biệt tại dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn. Tôi nghĩ là cái niềm vui nó vẫn còn đang lẫn lộn ở trong chị với cháu Phương Nguyên, phải không thưa chị Nhung?
Dạ, thưa bác, thật sự cái niềm vui đó đối với gia đình em thì có lẽ là rất là khó khăn. Dạ, nó chỉ mang trong tâm tưởng cháu cũng như gia đình em rất là lâu
ạ. Anh Quyết, anh còn nghe được tôi không anh Quyết à?
Dạ vẫn nghe.
Rồi tôi nói với anh là cái việc gì đến nó sẽ đến. Anh luật sư Lê Quốc Quân 30 tháng tù và đó là tòa sơ thẩm. Trong phiên tòa ông Quân ông có tuyên bố là tôi vô tội và tôi sẽ kháng cáo. Thường theo luật pháp của những người cộng sản, sau tháng tòa sơ thẩm bao nhiêu lâu thì sẽ có phiên tòa phúc thẩm, thưa anh Quyết à?
Theo luật định thì là tức là trong thời hạn mình kháng cáo thì 15 ngày, còn lại là để mà xảy ra phiên tòa phúc thẩm thì tối đa là như vụ án kinh tế tối đa là khoảng 3 tháng nữa. 3 tháng là buộc phải có phiên tòa phúc thẩm xảy ra. Vâng, thì cũng gia đình cũng chờ đợi thôi. Còn lại cái việc là cái chuyện bao nhiêu năm không quan trọng nữa, mà quan trọng là vấn đề bây giờ nó bỏ tù bao nhiêu năm thì cũng có bao nhiêu người không sợ cái việc tù đầy mới là quan trọng. Chứ còn mấy năm trời thì cũng nói như anh nói, có thể 30 ngày nữa nó tiêu, nhưng mà đó là cái chuyện vận nước thì mình khó lường, nhưng mà cũng có thể nó tồn tại bao nhiêu năm nữa nên, nhưng mà cái việc đó là việc của nó. Còn vấn đề cái chuyện là mình không sợ những cái việc đấy, và mình vẫn cứ dấn thân, thấy cái gì đúng thì mình vẫn cứ làm là quan trọng ạ.
những người độc tài thì nó như ông Nguyễn Gia Kiểm phân tích, tức là những kẻ độc tài nó giống như những người khổng lồ mà uống thuốc tăng lực vậy. Bây giờ tỏ ra hùng mạnh khỏe mạnh đấy, nhưng mà đùng ấy có thể xìu một cái đấy, thì xì hơi ấy nó hết thuốc tăng lực với xì ấy y xìu quá, thì cũng nói chung là cũng phải có niềm tin thôi, niềm tin cho sự thật công lý và niềm tin vào một tương lai dân tộc Việt này nó sẽ tốt đẹp hơn.
Cái so sánh của tôi cũng như là cái so sánh của ông Nguyễn Gia Kiểng hay ông nào đó, luật sư Lê Quốc Quân như là quả trứng vậy, còn những người công an họ như là tảng đá vậy, trứng không sợ bể, trứng chưa sợ bể mà đá đã toát mồ hôi, trứng chưa sợ bể đá đã toát mồ hôi rồi. Anh biết là bên Nam Phi đó, ông tổng thống Nam Phi bây giờ ông đã ở tù 27 năm và bây giờ là vĩ nhân của con người, của nhân loại mà. Lê Quốc Quân cũng rất nhiều luật sư bên trẻ trong nước mà chúng tôi quý mến lắm. Quân, Định, Đài, những người đó đều có những cái tâm tình rất là tốt, Tạ Phong Tần, chả sợ gì cả. Luật sư Nam, theo như luật sư Nam và anh Quyết cũng như gia đình anh Quyết, cái việc mà đòi có một phiên tòa phúc thẩm đó, là từ gia đình, từ luật sư gia đình nộp đơn đi, hay là cái sự cho phép nói mình cũng phải dùng cho phép đi, nó cầm quyền mà bao giờ thì mới được phép đâm đơn để có phiên tòa phúc thẩm thì anh Quyết
làm ngay rồi, tức là đơn kháng cáo thì ngay tại tòa anh Quân đã tuyên bố sẽ kháng cáo, gia đình sẽ làm ngay và luật sư sẽ làm ngay đơn kháng cáo, chỉ có nó trong theo luật định thì quy định trong vòng 15 ngày mà mình chưa có đơn thì nó sẽ không coi như quyền kháng cáo của mình mất đi.
Anh theo dõi cách đây khoảng chừng một năm đó, hay là hơn một năm gì đó, cái tình hình bình thường tức là cuộc sống ở ngoài Hà Nội đó,
cuộc gọi của quý vị
nó rất là đặc biệt, rất là đặc biệt, nhưng đi biểu tình xuống đường này kia các cái về chống tàu, sau này không còn chống tàu nữa và người ta bắt đầu ruồng bố bắt những nhà kháng đối lại với vấn đề của Việt Nam. Anh có cái tâm tình gì về sau một năm trước, một năm bây giờ không, thưa anh Quyết à? Chị Nhung còn nghe được tôi không, chị Nhung?
Dạ, tôi nghe.
Dạ vâng. Chúng tôi mất đường dây với anh Quyết, anh Ngọc Minh. Chị Nhung, cái ngày mà cháu ra tòa cũng như tất cả những cái biểu ngữ mà cháu viết về máu, tàu khựa này kia đó, tất cả những cái điều đó có làm chị sao xuyến, chị lo lắng gì hay không?
Dạ, đó là những cái ngày mà em thật sự là hết sức là đau buồn và lo lắng. Và sau khi em biết được cái việc mà con mình làm thì em thấy không có gì lo lắng, bởi vì cái việc cháu làm là hoàn toàn vô tội. Một công dân bé nhỏ dân tộc mình, đất nước mình, để nói lên cái sự căm ghét tàu, căm lóng đất nước Việt Nam, thì đó là một công dân yêu nước thì không có tội gì hết. Còn cái khẩu hiệu mà cháu viết bằng máu của mình thì ở trước cái phiên tòa sơ thẩm em cũng đã từng hỏi bồi thẩm đoàn cũng như là công tố viên và thẩm phán rằng là con tôi viết khẩu hiệu tàu khựa cứu khỏi Biển Đông bằng máu của mình thì có vi phạm luật pháp Việt Nam hay không, thì trong cáo trạng là truy tố cái khẩu hiệu đó là nói những điều không hay về Trung Quốc, nhưng mà thực sự là cái câu hỏi của em không được giải đáp ở tòa, cũng như là sau đó em đã từng làm đơn để gửi đến các vị lãnh đạo cấp cao của nước Việt Nam, thì cũng như là chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Sinh Hùng, cũng như là ông Nguyễn Tấn Dũng, là những vị lãnh đạo cấp cao, nhưng họ cũng đã không có trả lời. Và đến mãi đến bây giờ thì em vẫn chưa biết rằng là cái khẩu hiệu đó có vi phạm luật pháp Việt Nam hay không. Hoàn toàn em không có gì phải sợ hết, để biết rằng con mình là một công dân yêu nước, không có làm cái gì mà chống đất nước theo như cái thi tòa viết vào cái tội là vi phạm điều 88, chống lại nhà nước nhân dân, nhà nước nhân dân, mà nhân dân thì trong đó có bản thân của mình, bản thân của con em thì làm sao nó có thể chống lại nó, trong khi đó là một người yêu dân tộc. Dạ, hoàn toàn em không có gì để sợ.
Tôi nghĩ là cháu đã làm đúng những cái khẩu hiệu mà cả một cái đảng bao nhiêu triệu người đó, và cái người lập ra cái đảng này họ đã ra rả miệng, họ nói là không có gì quý bằng độc lập, tự do và hạnh phúc. Thì nếu mà cháu đi kiếm độc lập cho cháu và cho quê hương, nếu mà cháu đi kiếm tự do cho cháu và cho những người khác, những người bạn trẻ, nếu mà cháu đi tự đi kiếm hạnh phúc, nếu mà đảng và nhà nước không lo hạnh phúc cho cháu thì cháu tự đi kiếm hạnh phúc, thì cái điều này đều đúng thôi. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy, chúng tôi đã nối lại đường dây được với anh Lê Quốc Quyết. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không anh Quyết à?
Dạ, cũng vừa nối lại nên cũng chưa kịp bắt kịp câu chuyện à.
Câu chuyện là cháu Phương Nguyên ra tòa nói viết bằng máu của mình tất cả những cái gì đó thì anh đã biết rồi. Chị Nhung, chị vừa có nói là tất cả những cái điều đó cháu làm, con của em nó làm về việc yêu nước, thì tôi mới nói là tất cả cái điều mà cháu Phương Nguyên làm, hay là nói cho đúng ra thêm nữa đi, là Lê Quốc Quân làm ấy, cũng là vì muốn có mọi người có độc lập, có tự do, có hạnh phúc. Mà cả vì cái ba đi kiếm những cái điều đó, mà chính Hồ Chí Minh là người đã nói cái điều đó, mà bây giờ phải đi tù đầy như vậy thì có phải là đi ngược lại với đường của bác và đảng hay không? Thưa anh Quyết.
Thực ra là mình thì hiểu ở một cái góc độ này, bây giờ không thể tin được vào, thậm chí những điều luật mình còn không tin được nữa. Chẳng hạn như nói về xét xử công khai, tại sao nếu mà ông xử kín thì ông nói là ông xử kín, ông nói xử công khai nhưng người ta đến phiên tòa ông cho. Rồi chẳng hạn như những điều luật như điều 69 trong hiến pháp quy định rằng là công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do hội họp, tự do báo chí, tự do biểu tình. Thế nhưng mà khi dân đi biểu tình thì bị bắt, mà dân hội họp hoặc là thành lập tức là hội này hội kia thì lại bị bắt đi. Và những cái điều đấy thì nó Quyết thì Quyết nghĩ nếu mà trong trường hợp mà họ thấy không cần đấy thì họ bỏ luôn cái điều quy định trong hiến pháp đấy, thì họ đừng có lừa dân nữa. Bởi vì nếu mà nói với dân rằng là công dân không có quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp thì nói luôn với dân đấy để dân biết. Chứ còn để những cái điều luật đấy trong hiến pháp với lại trong pháp luật thì nó trở thành cái chuyện là cái bẫy của đối với nhân dân. Đối với dân thì rất buồn là cái điều đấy. Chứ đừng có nói ngược lại với đảng, với bác, mà họ ngược lại với chính những cái pháp luật họ đã ra. Họ làm hành vi họ hoàn toàn trái ngược với những cái luật của chính họ đã nêu ra và họ đã làm ra. Chứ đừng nói rằng là nó trái với những cái điều nói ở đâu xa xôi.
Tôi có hỏi anh cái câu trước khi anh bị cắt đường dây với chúng tôi, và rất là cảm ơn anh Ngọc Minh đã nối lại đường dây lại với anh Quốc Quyết. Khoảng hơn một năm về trước ấy, Hà Nội có rất nhiều những cuộc xuống đường chống Trung Quốc, một năm rưỡi gì đó. Nhiều người nhân sĩ cũng như tất cả những người thân mến của anh dọc theo đường Bờ Hồ. Năm nay thì không còn biểu tình nữa, nhưng mà đến phiên nhà nước biểu tình đi đàn áp, đi bắt tất cả những người tranh đấu cho tự do, cho dân chủ. Cái điều này có làm anh ngạc nhiên hay không, thưa anh Quyết à?
Thì thực ra thì Quyết là con người, tức là nó có một cái bề dày bị đàn áp nó nhiều năm rồi, nên là Quyết cũng chẳng ngạc nhiên với những hành vi đấy. Bởi vì bắt bớ rồi, Quyết cũng là một người tự nhiên từ năm 2007, tức là sau khi con đi học ở Mỹ về thì là Quyết cứ đi biểu tình trong Trung Quốc, thì lại có bữa không đi biểu tình trong Trung Quốc, ra khỏi nhà vào Nhật họ bắt vào câu lưu hết ngày. Bởi vì tức là hầu hết những người bạn bè của Quyết vào biểu tình năm 2007 là cuối cùng là bị bắt vào tù hết, từ anh Điếu Cày đến anh Ba Sài Gòn đến chị Tạ Phong Tần. Đó là những người bên cạnh Quyết trong những cái cuộc biểu tình chống Trung Quốc, và coi như những người đấy họ đưa vào sổ đen của họ, và không bắt trước thì bắt sau, hoặc là không làm bằng hành vi này thì bằng cái khác họ để họ quậy phá. Như bản thân Quyết chưa bị bắt thì họ cũng quậy phá hoặc là họ gây khó dễ đủ điều.
Có một người nữa mà anh quên anh nhắc đến, đó là đồng chí Nguyễn Chí Đức. Đồng chí Nguyễn Chí Đức thương mến thế là cùng. Con người con người bị thằng khốn nạn nó đạp giữa mặt, cái bức hình đi cả thế giới mà. Cũng như bức hình của linh mục Nguyễn Văn Lý, là một người giao giảng tin mừng của con cái Đức Chúa Trời, cũng bị nó đánh, nó bịt mồm ngay giữa phiên tòa mà. Cái tương lai của công ty Việt Nam Credit của anh, cái công ty đó nó còn mở không anh? Việt Nam Credit nó còn mở không?
Cả hai công ty, cùng công ty Việt Nam Solution và Việt Nam Credit đều chết cả hai rồi, bởi vì họ có phải mục đích họ làm gì đâu, họ muốn đóng cửa công ty và họ giữ luôn con dấu cho có về họ truy thu thuế đâu. Họ đến họ cướp con dấu và khiếu nại bao lần, họ ông tả bởi vì luật cái chuyện giữ con dấu là trái phép. Nhưng bây giờ cả hai công ty của gia đình là nó đều coi như là chết hẳn rồi. Vì không có con dấu không hoạt động được gì nữa.
Anh cả hai công ty bị đóng như vậy đó. Anh có đi xin
biết thì bây giờ có hai công ty và nó đều dùng một chiêu bài giống nhau, đó là một công ty của anh Lê Quốc Quân là công ty Việt Nam Solution gọi là Giải Pháp Việt Nam. Còn lại một công ty khác là công ty Việt Nam Credit, tức là công ty tín nhiệm đấy. Công ty tín nhiệm Việt Nam đấy.
Yeah.
Credit rating đấy, về xếp hạng tín nhiệm Việt Nam ấy, thì cũng là đều hai công ty đều bị coi như là nó đánh không còn một cái cửa nào để làm ăn nữa.
Người ta bảo mà chắc anh mới biết là lửa đấu tranh phải đốt trường kỳ anh ạ. Lửa bất khuất phải đốt từ ổ rơm của quê mẹ. Tôi không biết anh chắc là anh không được ngủ ổ rơm đâu. Tôi ngày xưa tôi còn ở Bắc Kỳ tôi được ngủ rơm rồi anh ạ. Lửa bất khuất đấu tranh phải bắt đầu từ những ánh trăng non qua cửa sổ chớm đời như cháu Phương Uyên, thưa anh Lê Quốc Quyết. Cái tình cảm của bà vợ của ông Lê Quốc Quân cho đến ngày hôm nay như thế nào, cũng như cái tình cảm của mẹ anh như thế nào đối với người con bị tù, thưa anh Quyết ạ?
Thì mẹ với lại chị Hiền thì cũng có hơi buồn về cái bản án nó bất công, mặc dù các cái nghe ngóng trước phiên tòa cũng như nghe ngóng tại phiên tòa, tức là thấy lý lẽ của mình thắng và coi như mọi thứ tin rằng là không thể tuyên án anh Quân được, nhưng cuối cùng họ vẫn tuyên án thì mẹ và chị Hiền cũng hơi buồn. Nhưng mà Quyết tin rằng là mẹ với chị Hiền có thể buồn, nhưng mà anh Quân trong thì anh đã xác định bảo vệ quan điểm của mình thì anh sẵn sàng đối mặt với kể ở mức án hơn thế nhiều thế hơn bao nhiêu chăng nữa thì anh vẫn sẵn sàng đối mặt.
Tôi trước khi tôi lên chương trình của tôi ngày hôm nay với anh cũng như là chị Nguyễn Thị Nhung, tôi có nói với một vị trong câu lạc bộ Thăng Long, tôi nghĩ là anh cũng biết là câu lạc bộ Thăng Long là của những vị ngày xưa đã đi đánh nhau ngày xưa, lớn tuổi cả rồi. 55 tuổi đảng, ông nói với tôi là ngày xưa đảng bảo chúng tôi đi phá chế độ cung phong kiến, ngày xưa đảng bảo chúng tôi đi phá chế độ Cộng hòa thối nát của các anh. Nhưng mà có một điều tôi nhận ra là ở chế độ phong kiến chúng tôi còn được đưa ra tòa xét xử đàng hoàng, chúng tôi còn được làm báo ra báo. Ngày mà chúng tôi đi chống chế độ Cộng hòa thối nát của các anh thì chúng tôi biết là miền Nam có không khí tự do, trong lành. Bây giờ thì tôi ngồi đây ở tuổi đời thất thập cổ lai hy, nhìn đâu cũng thấy lọc lừa, thấy phản bội ngay chính trong hàng ngũ đảng viên của chúng tôi. Bằng này tuổi đầu đi đâu, người ta cũng bắt tôi phải thần thanh hóa một con người vô liêm sỉ, sát hại cả hàng triệu người. Vô gia đình, vô nhân, vô xã hội thì làm sao có một cái đường chính thống cho một nước được. Trăm năm có chồng người như anh ta nói, cũng chỉ là chồng con người cộng sản vô tim vô óc. Vô tim vô óc, đó là lời tâm tình của một đồng chí trong câu lạc bộ Thăng Long với tôi ngày thứ tư khi tôi lên chương trình ngày hôm nay, thưa anh Quyết cũng như thưa chị Nhung. Chúng ta đã vào những cái giờ phút chót của chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay, và rất là đặc biệt chúng tôi được nói chuyện với cả hai người tơi bời, cuộc đời tơi bời lắm, mới gần đây thôi. Chị Nhung chị còn nghe tôi không?
Dạ có.
Chúng ta sắp hết chương trình rồi, bây giờ chị có cái điều gì chị muốn tâm tình với tất cả mọi người Việt Nam trên toàn cầu này, chị muốn cảm ơn dùm cho cháu Phương Nguyên, chị muốn nhắn với tất cả mọi người cái điều gì, chúng tôi dành cho chị trước là 2-3 phút nữa để chị nói đi chị Nhung.
Dạ, chúng ta trước khi kết thúc chương trình thì em cũng có một cái điều quà như thế này. À, tạm thời em xác lại cái điều của Hương Yên. Mà em có một cái điều nói như này. Theo em nghĩ thì em cũng là một nông dân ở Bình Thuận, một nông phụ nữ nông dân rất là bình thường. Nhưng mà trước giờ người dân ở trong nước luôn luôn là tôn trọng luật pháp. Nhưng mà hiện nay sau cái cơn chấn động của anh chị con em cũng như là em Quyết, em Thi, cô Dương Thị Đân, rồi anh Thụy, gia đình anh Thụy ở ngoài Hà Nội, thì em mới nhận ra một điều rằng hiện nay luật pháp ở Việt Nam chỉ dành để đàn áp người dân Việt Nam. Còn lại là những người công tác trong cái ngành luật pháp như công an Việt Nam, an ninh Việt Nam, những người đã thực hiện cái cuộc đàn áp ngày 25 tháng 9 vừa qua là những người đó họ ở ngoài cái luật pháp Việt Nam, là họ hành xử như những côn đồ, như những tên côn đồ rất là tàn bạo, rất là tàn ác đối với người dân. Nên em muốn nói cho mọi người biết, tất cả người dân Việt Nam ở trong nước cũng như ở ngoài nước, ở khắp nơi trên thế giới biết rằng hiện nay pháp của Việt Nam chỉ để dành đàn áp người dân Việt Nam. Và những người công tác trong ngành tư pháp, những người thay mặt nhân dân để mà tuyên pháp luật, là những người này họ ngồi sớm lên luật pháp. Dạ, đó là một điều em muốn nói để cho những người dân Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, trong nước cũng như ngoài nước biết được. Hiện nay người dân Việt Nam luôn luôn bị đàn áp bởi luật pháp Việt Nam. Dạ.
Chúng tôi cảm ơn chị nhiều lắm, thưa chị. Anh Lê Quốc Quyết, chúng tôi dành lại cho anh đôi ba phút nữa để anh có những điều gì tâm tình với tất cả mọi người Việt trên toàn cầu này. Có điều gì anh muốn tâm tình với tất cả những người đã giúp anh và gia đình đi qua những bước đường khó khăn nhất? Anh nói đi anh.
Tức là chủ biết nói lời cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm gia đình, và không chỉ quan tâm với cá nhân anh Quân mà quan tâm với những người từ nhân lương tâm khác, cũng như với những nạn nhân của bất công, những nạn nhân của bạo quyền hiện tại ở Việt Nam là nó đầy dậy, cho nên là mỗi người bằng một cái khả năng của mình để cố gắng một tay để mong cho đất nước sớm thay đổi và nhân dân sớm được hưởng được những quyền tự do cơ bản nhất ạ.
Chúng ta nói chuyện với nhau như vậy đã gần một giờ đồng hồ Việt Nam rồi, thưa anh Quyết, thưa chị Nhung. Thời gian là một đại lượng chỉ trôi đi một chiều, không bao giờ trở lại. Chúng ta thương và tiếc biết bao cho đất nước này đã bỏ phí đi bao nhiêu thời gian, thưa anh Quyết, thưa chị Nhung, làm nhiều điều vô ích, giết thời giờ một cách vô tội. 38 năm dân tộc và thời gian bị giết một cách thảm khốc. Từ năm 1975 cho đến ngày hôm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm gì cho dân tộc Việt Nam, đã làm gì cho những người hy sinh cho Đảng Cộng sản Việt Nam, đã làm gì cho những người con dân rất là bình thường, rất là yêu quý của nước Việt Nam. Anh Quyết và chị Nhung, hai anh chị đang sống ở dưới chế độ Cộng sản cả đời mình cho đến ngày hôm nay. Anh, chị cũng như chúng tôi biết là lòng người không là chiếc bánh mà có thể bóc ra xem được ngay được. Hiền lành, khoan dung, hào phóng, vị tha hay độc ác. Vì thế mà chúng ta phải thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người. Có nhân 38 năm đã đủ cho anh chị cũng như chúng tôi biết để tránh xa những kẻ khốn nạn, để tránh xa những phường ác nghiệt. Tôi bây giờ có tuổi rồi, nhiều khi hay mau nước mắt lắm anh Quyết, hay mau nước mắt lắm thưa chị Nhung. Giá mà quê hương miền Nam chúng tôi, giá mà quê hương miền Bắc các anh, hay giá mà quê hương Việt Nam của chúng ta đừng có giặc phương Bắc, những người mang chủ nghĩa ngoại lai Nga tàu về. Bên ngoài trời Đà Lạt tôi bây giờ bắt đầu mưa rồi anh. Giá mà quê hương Việt Nam đừng có những cơn bão khốn nạn tràn về. Giá mà người ta giữ như điều mồm người ta nói đó, là dân tộc này cần có độc lập, cần có tự do, cần có hạnh phúc. Mai về phố nhỏ còn mưa, có còn áo mỏng ta chừa cho nhau không, thưa anh Quyết, thưa chị Nhung. Nhưng tôi vẫn, anh Ngọc Minh và cô Quỳnh Như cho tôi theo với cái tâm tình mưa của tôi, trời mưa thì mặc trời mưa. Mẹ tôi không nón trời chừa mẹ ra. Một mơ ước rất là bình thường cho mẹ Việt Nam ngày mai, thưa anh. Một ngày mưa nhớ người, nhớ quê hương quá, nhớ hết mọi sự, thưa anh ạ. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn chị Nguyễn Thị Nhung từ Bình Thuận của miền Nam Việt Nam và anh Lê Quốc Quyết từ thành phố Ngàn Năm Thăng Long đã đến với chương trình một cách rất là đặc biệt. Hai người từ hai đầu và hai người đã bị những khó khăn tơi bời cách đây mấy ngày thôi. Chúng tôi cầu nguyện cho mọi sự an lành cho gia đình chị Nhung cũng như gia đình anh Lê Quốc Quyết. Nếu anh có thăm luật sư Lê Quốc Quân, anh cho cá nhân tôi là Phan Đình Minh, chương trình Từ Cánh Đồng Mây gửi lời thăm đến anh Quân. Và có một ngày chúng ta để nói chuyện với anh Quân trên chương trình này, thưa anh. Cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, đài Sài Gòn Dallas 1600. Anh Lê Văn Sương của đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Việt Châu. Trang nhà Lê Dinh và Lê Duy và hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh Cali đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Trong tâm tình con Việt trên khắp bốn phương trời, trong cũng như ngoài nước, chúng tôi kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt anh Lê Quốc Quyết, xin chào tạm biệt chị Nguyễn Thị Nhung. Xin chào tạm biệt quý vị.
Chào anh, chào chị Nhung, chào khán thính giả nghe đài.
Anh ra đi mang theo tình người, vút đường mới thôi cánh chim.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và anh Lê Quốc Quyết cũng như là chị Nguyễn Thị Nhung. Và chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba lúc 6 giờ. Mến chúc quý vị và quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính khán giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ bởi công ty Liquor Tax Consulting của David Nhân Trần, chuyên đại diện cho các doanh gia khi bị thanh tra trước sở thuế Comptroller Office và ngay cả trước tòa án thuế vụ. Nhận khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại, Liquor Tax Consulting, 214-718-7906, 214-718-7906, văn phòng tại 1144 North Plano Road, Suite 133, Richardson, Texas, 75081. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ bởi thuốc lá điện tử, là một phát minh cho những ai đang hút thuốc và cai thuốc. Dùng thuốc lá điện tử có những lợi ích không hại sức khỏe, không ảnh hưởng khói thuốc cho những người xung quanh. Không có khói thuốc nên có thể dùng thuốc lá điện tử tại mọi nơi, rẻ hơn, tiết kiệm hơn tiền thuốc lá thường. Thuốc lá điện tử tại Vapor Hours trong khu chợ Hiệp Thái Garland. Điện thoại 214-909-5878, 214-909-5878. Bớt 15% giá pin cho thuốc lá điện tử khi nghe nói quảng cáo trên Radio 1600 AM.
Ông trời thân yêu.